xuống để thấu hiểu và sẻ chia. Xã hội phát triển đồng nghĩa đời sống vật chất và tinh thần con người ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta lại không cảm thấy hạnh phúc dù họ không hề thiếu thứ gì. Họ khó chịu, mệt mỏi khi gặp chuyện không vừa ý, khi thua kém người khác hay khi không được thỏa mãn điều gì đó. Và thường nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất, cảm thấy trên đời không ai khổ bằng mình. Vậy nếu bạn cảm thấy mình là người bất hạnh nhất, thì ai sẽ là người hạnh phúc nhất? Câu trả lời là chẳng có ai. Bởi cuộc sống này không có điều gì là toàn mỹ, không có gì là toàn nhất cả. Được cái này thì mất cái kia. Hãy nhìn rộng ra và làm vài phép so sánh. Bạn sẽ thấy mừng vì mình chưa phải người bất hạnh nhất đâu. Nếu bạn cảm thấy việc học đối với bạn quá nhàm chán, luôn là một gánh nặng và bạn muốn bỏ cuộc, thì hãy nhìn sang những đứa trẻ trong lớp học tình thương, hay những em nhỏ sáng đánh giày, tối học trong lớp bổ túc văn hóa. Chắc chắn bạn sẽ rút lại ý định bỏ học của mình. Cuộc sống này không có điều gì là toàn mỹ, không có gì là toàn nhất cả. Hay khi bạn cảm thấy căn nhà mình ở quá ngột ngạt, không đủ rộng lớn đối với mình, thì hãy thử sống trong khu ổ chuột để biết cảm giác thiếu thốn, ngột ngạt thật sự là như thế nào. Cảm giác bị ba mẹ mắng thật không dễ chịu chút nào. Nhưng liệu có bằng cảm giác của người không còn ba mẹ la rầy hay phải chứng kiến gia đình mỗi người một nơi không? Bạn có thể tự trả lời được. Còn nhiều điều khác lắm, nhưng chỉ qua vài ví dụ như vậy, cũng có thể thấy ta vẫn còn sung sướng hơn nhiều người. Hôm trước, tôi có xem một đoạn phóng sự trên TV về tình hình chiến sự tại Syria. Một phóng viên đã hỏi những người tị nạn một câu như thế này: nếu được ước, các anh sẽ ước gì? Tất cả đều trả lời: chúng tôi chỉ muốn kết thúc chiến tranh. Chúng tôi chỉ muốn trở về nhà, sống cuộc sống yên bình. Trong khi chúng ta mãi lo nghĩ làm sao để sống giàu có, phủ phê, thì những người tị nạn Syria chỉ mong đất nước kết thúc chiến tranh để có thể bình yên trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Thế mới biết, trong lúc khó khăn, nguy hiểm, thì điều chúng ta cần nhất chính là bình yên thật sự. Bạn tôi có lần kể cho tôi nghe chuyện về một ca sĩ hát nhạc cổ điển rất nổi tiếng. Cô từng kết hôn với một người chồng giàu có và rất hạnh phúc. Một hôm, cô đến một quốc gia láng giềng để trình diễn. Và đêm trình diễn đó rất thành công. Sau buổi diễn, khi cô bước ra khỏi nhà hát cùng với chồng và con trai, phóng viên điện ảnh liền đua nhau tới phỏng vấn. Mọi người đều ca tụng và ngưỡng mộ người ca sĩ. Họ ca ngợi cô vì cô đã nổi tiếng ngay sau khi tốt nghiệp đại học, lại được bầu là một trong 10 người chơi nhạc cổ điển hay nhất trên thế giới ở tuổi 25. Một số người ca ngợi rằng cô có chồng giàu, làm chủ một công ty rất lớn và có một con trai rất xinh xắn, luôn luôn mỉm cười. Trong khi mọi người nói những lời có cánh, người ca sĩ chỉ lắng nghe. Sau đó, cô bắt đầu nói rất chậm rãi. Trước hết, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì lời ca ngợi về tôi và gia đình tôi. Và tôi hy vọng tôi cũng quý mến những điều này như các bạn. Tuy nhiên, các bạn chỉ thấy một phần và đã không nhìn thấy những phần khác. Sự thật là, đứa con trai xinh xắn của tôi mà các bạn nói rằng luôn luôn tươi cười, thật ra bị câm. Ngoài ra, bé còn một người chị ở nhà cũng đang mắc bệnh tâm thần. Cháu bị giữ trong căn phòng chắn bằng các thanh sắt trên cửa sổ, năm này qua năm khác. Nghe cô ca sĩ nói, đám đông im lặng nhìn nhau. Cô ca sĩ tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Điều này cho chúng ta biết những gì? Tôi tin rằng chỉ có một lời giải thích. Đó là Thượng Đế ban tình thương cho mọi người rất công bằng. Câu chuyện của cô ca sĩ cho ta thấy Thượng Đế rất công bằng, bởi trong vũ trụ chúng ta đang sống luôn tồn tại một pháp lý có được, có mất. Con người ta thường dễ sa đà vào những thứ phù phiếm mà thường bỏ quên những thứ đáng quý ở thực tại. Ước mơ, khát khao sống tốt hơn là chính đáng, nhưng chẳng may không đạt được cũng đừng quá buồn, bởi còn nhiều người khó khăn hơn gấp vạn lần ta. Hãy mở lòng ra, nhìn xung quanh với ánh mắt từ bi và bao dung, sẽ biết rằng ta còn may mắn hơn rất nhiều người. Và đó cũng là một lý do để ta cảm thấy thêm yêu đời. Thượng Đế cho ta cái cổ không những để ta ngước lên trên phấn đấu, mà còn để ta nhìn xuống để thấu hiểu, chia sẻ với những mảnh đời còn khó khăn bất hạnh. Hoàng An.